lắm. Chúng ta mở Internet, coi Facebook, coi YouTube, nghe chỗ này đang đói, chỗ kia đang chiến tranh. Bên Phi vừa bão vừa bị hứng cái trận động đất. Trung Quốc nước tràn ngập cả cái đường ngầm, xe và rất là nhiều người chết. Bão đang vô dồn dập. Dịch lệ thì trên thế giới người ta nói là rất là nhiều, hàng triệu người đã bị nhiễm, và riêng nước Mỹ là trên, người ta nói trên dưới nửa triệu người đã bị chết. Và họ còn nói tiếp là cái chủng, biến chủng Delta của virus nó còn mạnh hơn, kinh khủng nữa. Động đất, đói kém, lũ lụt, chết chóc, chiến tranh cũng dồn dập đang xảy ra. Và đôi lúc chúng ta dường như những người ở trong Kinh Thánh nói là thời kỳ của Noe, và chúng ta vẫn dưng với những cái dấu hiệu mà Chúa đã báo trước cho chúng ta ở trong sách Luca đoạn 21, ở trong sách Matthew đoạn 24 và 25. Chúa cảnh báo ở trong sách Khải Huyền cũng như tiên tri Daniel về ngày Chúa trở lại, một ngày rất là gần. Mà đôi lúc chúng ta hững hờ, chúng ta vẫn giống như thời kỳ của Noe, ăn uống, cưới gả, xây nhà, làm ăn, đầu tư, và đời sống chúng ta yêu mến Chúa lắm bằng cái miệng, mà trong Kinh Thánh Chúa nói là lòng của chúng ta thì xa cách Chúa lắm. Hôm nay Chúa muốn chúng ta được có cơ hội giữ phần, dự phần ở trong cái công việc rất là thực để chúng ta làm cho nhà của Chúa. Không phải cho tôi xin không phải cho tôi, nhưng mà thực sự sáng nay tôi xin cho tôi, và tôi xin phần thứ hai cho Chúa. Không biết quý vị có sẵn sàng cho không? Hay là nói tôi yêu mục sư lắm mà mục sư đói ghê mục sư. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể có một bài học thực hành, không phải ngồi một chỗ nữa. Và bài học tuần sau của chúng ta là cũng thực hành nữa. Ra ngoài phía trước, chúng ta thấy cái vườn bông hồng thật là xinh đẹp, ở trước chúng ta thấy một vườn bông, phải không? Quý vị đã từng chụp vườn bông rất là đẹp, rồi cuối cùng nó bị rụi đi, cỏ dại và hoang tàn. Bây giờ còn cỏ dại. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cái nhúm bông hồng phía trước cái bảng sai nhà thờ. Tôi cũng cần quý vị thực tế, mỗi người pick up một chút xíu cái cỏ thôi. Tại vì hầu hết trong năm, mấy năm rồi chúng ta không có làm vườn nữa. Và chúng ta đã nhờ Hội Thánh Mẹ giúp đỡ, và những người volunteer ở Jefferson County họ tới, những người phụ nữ họ tới nhổ cỏ dại cho chúng ta từ đầu mùa đến hôm nay rồi. Và hôm nay chúng ta thấy cỏ dại ra nhiều, cho nên chúng ta cùng bài học thực tế áp dụng và thực hành. Hy vọng quý vị nghe bài học thực hành này, chúng ta nên đi đông đủ, thay vì hôm nay ông mục sư ông nói tuần xa tôi ở nhà tại vì phải làm cỏ dại. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta được làm công việc Chúa. Ở trong Luca đoạn 21, Chúa nói như thế này: có mấy người dân Israel, môn đồ của Chúa, nói về đền thờ Jerusalem. In the Luke 21, the Israelites, they talking about the temple. They very proud about the temple because all the material, all the equipment was built by gold, by silver, by the very expensive wood. Họ rất là hãnh diện về đền thờ, tại vì họ nói rằng đền thờ được xây dựng bởi những đồ giá trị, vàng, bạc và những loại gỗ rất là đắt tiền. Và họ hãnh diện về cái hình thức bên ngoài của họ, giống như ngày hôm nay con người đang hãnh diện về tôn giáo của họ. Họ hãnh diện, tôi là Cơ Đốc giáo, tôi là Thiên Chúa giáo ở trên thế giới, gần 7 tỷ người thì chiếm hết 1 phần 7 tỷ. Hay là những người Tin Lành thì nói, chúng trên thế giới vừa Cơ Đốc giáo là Công giáo, Thiên Chúa và Tin Lành gần 2 tỷ người. Hồi giáo họ nói, chúng tôi gần 1 tỷ người. Và Phật giáo họ nói, chúng tôi cũng phải là phân nửa của quý vị, là ít nhất là 1 tỷ đến 2 tỷ, vân vân và vân vân. Họ hãnh diện về niềm tin tôn giáo. Và những cái điều đó sẽ qua đi. Không một tôn giáo nào đem đến sự hy vọng, cứu rỗi và tha thứ hết cả. Nhưng mà Chúa đã đổ huyết ra vì cớ Chúa yêu thương nhân loại, con bạn chị em chính mình tôi và Chúa đã làm cái công việc đó. Không phải Chúa yêu thương bằng cái lời nói, không phải Chúa yêu thương chỉ là bên ngoài an ủi, nâng đỡ, làm cho họ nhẹ đi một phần nào của cái nỗi đau thương. Mà Chúa làm rất là thật bằng chính sự sống của Chúa, sự sống quý báu hơn hết. Có ai trong chúng ta có thể lấy một cái thận cho người hàng xóm của mình không, khi họ đang cần? Hay là một phần lá phổi cho người nào ở đâu mà chúng ta không biết không? Không, rất là khó. Nhưng mà Chúa đã bỏ hết tất cả vì cớ chúng ta. Và khi các môn đồ họ thấy điều này, họ nói với Chúa: Chúa thấy cái đền thờ thật là đẹp này không? Chúa nói: Này, từ đây sắp tới các ngươi sẽ thấy không còn hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác, và tất cả đều phải đổ sụp xuống. Cũng giống như vậy, những cái gì mà chúng ta đang xây dựng lâu nay, đừng có nghĩ là chúng ta có một nhà, hai nhà, ba nhà, năm nhà. Cảm ơn Chúa vì những vật chất Chúa ban cho mỗi ông bà anh chị em. Hay là chúng ta nói là tiền trong account của tôi là vài chục ngàn trở lên rồi, tôi có thể đầu tư chỗ này chỗ nọ. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta sự trù phú, sự giàu có, sự thành vượng. Nhưng mà hãy cẩn thận, nếu không, quý vị tin tôi đi, lời của Chúa nói sẽ không còn một cái đồng nào trồng ở trên đồng nào, không còn một cái nhà nào ở một cái cửa nẻo nào còn nguyên vẹn trong nhà của chúng ta. Không phải là tôi rửa sáng, mà lời của Chúa nói giống như vậy. Khó nghe quá phải không quý vị? Khó quá, cách nào được, công sức của tôi mà. Nhưng mà không, Chúa nói trời đất sẽ qua đi, nhưng mà lời của Chúa sẽ không hề qua đi, sẽ xảy ra. Vấn đề của chúng ta, mình hãy ý thức rằng chúng ta đang sống ở trong một cái cuộc sống rất là tạm, rất là tạm. Dù thế nào chăng nữa, chúng ta thành công, giàu có, địa vị cao trọng như thế nào chăng nữa cũng rất là tạm. Ông Job nói như thế này: Tôi trần truồng lọt ra lòng mẹ thế nào? Cháu nội của cô quý, nó ra đời nó được mang mấy bộ đồ vest theo cô quý, nó bằng bao nhiêu đồ, có cái thai giống như thế này, có đôi giày nào nó mang theo không? Không. Và cũng giống như vậy, chúng ta đều trần truồng ra lòng mẹ. Thì vì ông Job cũng nói tiếp: Và tôi cũng sẽ trần truồng mà về với Chúa thì ấy. Nhưng mà đáng tiếc, chúng ta nghe lời đó dường như nước lỗ trai nó trôi qua này qua bên khác. Chúng ta mãi mê, đầu tắt, mặt tối, nặng nề để xây dựng cái gì đó rất là tạm bợ mà chúng ta không biết ngày mai của chúng ta ra làm sao. Không một ai đem theo gì được hết cả. Bây giờ Chúa nói tiếp: Không còn hòn đá nào trồng hòn đá nào. Thì họ nói: Tại sao như vậy? Chúa nói: Ngài Chúa đến rất là gần. Và họ bèn hỏi Ngài rằng, ở trong câu số 7 của đoạn 21: Thưa Chúa, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến? Và những cái điểm gì cho chúng con biết là Ngài sẽ trở lại gần không? Và Chúa Giêsu phán như thế này ở trong câu số 7, câu số 8: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, mà nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần, các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về, thứ nhất, giặc giả, loạn lạc, thì đừng có kinh sợ. Và các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải là cuối cùng. Câu số 10: Ngài cũng phán cùng họ rằng, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ sẽ dấy lên nghịch cùng nước kia. Có là không khi nào có hòa bình ở trên đất này hết cả. Chiến tranh, đói kém và mọi người thù ghét lẫn nhau. Hôm nay chúng ta nghe nói đến Black Lives Matter. Họ muốn đòi cái sự bình đẳng cho người da màu. Họ lên án cái người da trắng. Và họ đưa cái lý thuyết Critical Race Theory vào trong trường học để dạy cho những cái đứa trẻ biết phân biệt thế nào là những cái người kỳ thị, và phải tố đó với lên chính quyền, với những người cảnh sát, với những người chức năng, về cha, về mẹ, về những người bạn của mình nói có cái hàm ý kỳ thị đó. Sự thù ghét được dạy trong trường học. Không phải là nước này dấy lên nghịch cùng nước khác, mà trong dân tộc này đã dấy lên nghịch cùng cái dân tộc mà họ đang sống. Số người họ thành công, họ thịnh vượng, và họ đứng lên, họ biểu tình, họ đòi xé lá cờ, họ đập đổ những cái bức tượng là những người đã có công giải phóng họ ra khỏi nô lệ, giống như ông Abraham Lincoln. Họ đòi bỏ cái lá cờ, bỏ quốc ca. Họ nói đó là cái điều mà tôn cao cái sự kỳ thị. Nhưng mà họ không biết rằng chính dân tộc của họ là những người da màu bán họ đi để làm nô lệ, chứ không phải là những người khác đến để cướp bóc họ. Bây giờ chúng ta không nói về vấn đề kỳ thị giữa chủng dân, mà ở đây nói là nước này sẽ dấy lên nghịch cùng nước khác, dân này nghịch cùng dân kia. Điều đó do con người làm ra, tội lỗi. Và khi tội lỗi trong lòng của chúng ta hận thù, ghen ghét, cay đắng, giống như trong Galatia đoạn 5, những điều cái xác thịt rõ ràng lắm. Đó là gì? Gian dâm, ô uế, thù ghét, thù oán, tham mê, thờ thần tượng, vân vân và vân vân. Nhiều cái điều như vậy, đó là cái con người của chúng ta, quý vị. Và Chúa cũng nói tiếp cho chúng ta, sau khi nước này nghịch cùng nước nọ, dân này nghịch cùng dân kia, thì câu số 11 nói là sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ ở trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Xong những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà ra tay bắt bớ các ngươi, bệnh hợp các ngươi ở trong nhà hội. Như vậy thì lời của Chúa đã ra báo cho chúng ta biết ngày Chúa Giêsu trở lại rất là gần. Những dịch lệ ngày hôm nay chúng ta nghe nói pandemic COVID, hết thuốc này ra thuốc ngừa khác trên thế giới. Chúng ta bây giờ cả hàng chục có loại thuốc chủng ngừa, rất là ít lợi giúp cho con người. Nhưng mà khi mà mọi người chích liều thứ nhất, liều thứ hai, bây giờ người ta nói chưa đủ, phải chích liều thứ ba, có thể thứ tư nữa. Và thậm chí có người đã chích rồi 2-3 liều rồi cũng chết vì COVID. Chúng ta cảm ơn những nhà khoa học, nhưng mà đừng có để những nhà khoa học làm cho chúng ta bị lừa dối, sợ hãi. Họ cứ đem COVID ra họ hăm dọa người khác. Tôi biết COVID có thật, vi trùng có thật, vi khuẩn có thật, vì cớ tội lỗi của con người. Nhưng mà cái vấn đề của chúng ta không phải vì như vậy mà chúng ta cứ sống dưỡng dưng, mà Chúa cho chúng ta có một hành động trong cái sống. Hành động đó được viết rất là rõ, là ngày Chúa đến chúng ta phải có thái độ nào. Chúa sẽ chia chiên một bên, dê một bên. Ở trong Matthew đoạn 25 mà bà Lai, người hướng dẫn chương trình, vừa đọc, ở trong đó, khi con người trở lại địa cầu trong vinh quang với tất cả các thiên sứ thánh của Ngài, và ta sẽ ngồi ở trong ngôi vinh quang, Chúa Giêsu nói như vậy, tất cả các dân tộc sẽ tập hợp các ngươi ở trước mặt ta. Ta sẽ phân chia họ ra làm hai, như người chân chia chiên một bên, dê một bên, và xếp người công chính đứng bên phải, hay là những người công bình, và những người gian ác ở bên tay trái. Câu số 34 ở trong Matthew đoạn 25. Vua sẽ nói với nhóm người bên phải, những người được cha ta ban phước, hãy vào hưởng cơ nghiệp mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi sáng tạo trời đất. Vì lúc ta đói, các ngươi cho ta ăn, ta khát, các ngươi cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp trước ta, và ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm viếng ta, chăm sóc ta, và ta bị tù, các ngươi viếng ta. Có thông báo trong tờ chương trình đó là có một gia đình, anh Tường và Brandon bị accident, xe roll over, nằm bệnh viện. Thông báo đến thăm viếng, đến cầu nguyện, thăm viếng cầu nguyện. Cả tuần tôi không thấy ai đến. Không phải là tôi, anh Tường. Và Chúa nói rằng khi ta bệnh, các ngươi viếng ta. Bị ta khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Cảm ơn Chúa, sáng nay có hai người khách của chúng ta đây, bạn của cô chú nhờ, phải không? Dạ, xin Chúa ban phước trên anh chị, rất là hân hạnh gặp anh chị. Chúng ta thăm viếng, chúng ta gặp những người khách lạ, tiếp rước họ. Chúa nói là chúng ta đã làm cho ai? Cho Chúa. Chúng ta thường thấy những người homeless cầm cái bảng như thế này. Và tôi ngày hôm nay cũng giống như họ. Đúng là tôi bằng cái áo rách rách chút xíu nữa thì giống hơn. Đừng nên chảy đầu, chắc sẽ phải làm sù sù lên. Giống chút rồi. Mà Chúa nói rằng khi ta đói, các người cho ta ăn. Bài học của chúng ta sáng nay ngắn gọn, thực tế. Không phải là tôi xin tiền, tôi kêu gọi dân hiến. Và tôi đã từng chia sẻ hội thánh nhiều lần khi tôi nhận hội thánh, nhận chức vụ 25 năm trước đây. Ngày 16 tháng 9 năm 1996, tôi cứ nhớ tôi đứng trước hội thánh, tôi nói và tôi chia sẻ cho hội thánh để cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa giúp đỡ cho tôi không làm hai điều này. Thứ nhất, tôi không dùng đứng trên bục giảng này để kêu gọi gì? Tiền bạc. Và cảm ơn Chúa, 25 năm qua quý vị có nghe bây giờ tôi kêu gọi tiền bạc chưa? Chưa. Và điều thứ hai tôi nói với Hội Thánh giúp đỡ cho tôi, tôi không có làm một cái điều gì để mà Hội Thánh nói là ông mục sư rất là độc tài. Và điều gì Chúa cho tôi thấy được cái khải tượng, chia sẻ Hội Thánh. Hội Thánh bắt đầu cảm động và cảm thấy đó là cái công việc mà Chúa kêu gọi chúng ta hãy làm cùng. Chứ đừng có nói tại vì nhiều vị mục sư cứ bị ông mục sư đó ông độc tài lắm, ông mục sư kia ông độc tài lắm. Tôi không muốn làm như vậy. Công việc của Chúa, chúng ta có một tấm lòng thì chúng ta có thể làm được. Và hôm nay quý vị ơi, ngày đặc biệt, chúng ta thực hành chút xíu. Còn nếu không, giống như mục sư Hải nói, học mà ngồi một chỗ học hoài, cái đầu sẽ phình bự ra, cái mình và cái chân sẽ teo riết lại, không cân đối chút nào cả. Xin Chúa cho chúng ta bây giờ, giờ này, mở cái hồ bao của chúng ta lên, nhờ cái sách của chúng ta ra, cái túi chúng ta ra. Quý vị có làm được điều gì khi mà Chúa nói rằng Ngài đang đói, các ngươi cho ta ăn? Chúng ta có thể làm được không quý vị? Bây giờ tôi xin cho tôi trước. Tôi đang đói. Mời hai bạn nào lên cầm cái giỏ. Đây là lần đầu tiên Hội Thánh cầm giỏ đi xin tiền á. Hồi trước nhà không có. Hồi trước giờ từ ngày về đây 25 năm, gần 26 năm, chưa hề ai cầm cái giỏ đi để dâng hiến hết cả. Xin Chúa ban phước cho tấm lòng rộng rãi của chúng ta. Và cái phần thứ hai chúng ta đọc ở đây về những cái người mà Chúa nói là những người bên tay trái của Chúa. Lúc ấy những người công chính hay là những người công bình sẽ ngạc nhiên nói rằng: Thưa Chúa, có khi nào chúng con thấy Chúa đói mà mời ăn, hay là thấy Chúa khát mà mời uống, hoặc gặp Chúa là khách lạ mà tiếp đãi, thấy Chúa trần truồng mà mặc áo, hay là biết Chúa đau ốm bị tù mà thăm viếng đâu? Những người mà được Chúa chia ra một bên làm chiên thì họ ngạc nhiên nói: Tại sao Chúa khen mình ha? Mình chưa thấy Chúa để làm công việc này bao giờ cho Chúa. Chưa bao giờ gặp Chúa đứng góc đường để cầm cái bảng homeless. Chưa bao giờ thấy Chúa rách rưới để bận cho một bộ áo quần. Chưa. Và Chúa nói như thế này: Vua giải thích rằng ta quả quyết với các con, khi các con tiếp đãi anh em và chị em, tức là đã tiếp đãi chính ta vậy. Xin Chúa ban phước cho chúng ta trong thời giờ này. Không phải là chúng ta đang làm vì cái sự kêu gọi của tôi, cái sự xin xỏ của tôi, mà chúng ta đang làm cho Chúa chúng ta vậy. Những ngày qua chúng tôi có cơ hội dự phần ở trong ban những người dự phần của Hội Thánh Mỹ với Hội Thánh Việt Nam của chúng ta. Vừa rồi Hội Thánh Liên Hữu Baptist có kêu gọi chúng ta sự dâng hiến để giúp đỡ cho anh em chúng ta đang bị pandemic COVID ở Việt Nam. Từng làng, từng xã, từng phường, từng quận bị phong tỏa. Ngoại thì bắt nhập, nội thì bắt xuất, là không ai ra và không ai vô được. Đang kêu gào. Và chúng ta ở đây thì ai nấy cũng đang mỗi ngày phình ra vì ăn uống dư thừa, dư dật. Anh em chúng ta đang cần sự chia sẻ của chúng ta. Và chúng tôi cũng làm việc là thông dịch lại một số những cái người hầu Chúa ở Việt Nam, ở vùng Mường Máng, người Hờ Mông ở tuốt ngoài Bắc, Cao Lạng, những người Hẹ, những người Mạ ở tuốt miền Bắc sát biên giới Trung Quốc, họ đang mắc mùa và bị đói, bị rầy, bị đông lạnh, vì khí hậu ban đêm rất là lạnh trong những mùa hè nóng bức này, họ đang bị đói. Quý vị, Chúa nói khi ta đói các người cho ta ăn. Và những người này ngạc nhiên nói: Thưa Chúa, có gì con thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn đâu. Và Chúa nói khi các ngươi tiếp đãi làm điều này cho anh em, chị em, những người chúng ta không gặp mặt ở Việt Nam, ở quê nhà chúng ta, chúng ta đang làm cho Chúa vậy. Chúng ta chấm dứt ở đây. Chúa nói như thế nào với những người không có tấm lòng thương xót? Hay là ở đây Chúa nói dùng cái từ là khước từ Chúa. Câu số 41 của đoạn 25. Rồi vua quay lại nói với nhóm người bên tay trái rằng: Hỡi những người gian ác kia, là những người đáng bị nguyền rủa, đi ngay vào lò lửa đời đời không hề tắt, không hề tắt, dành cho quỷ vương và các quỷ sứ của nó. Vì lúc ta đói các ngươi không cho ta ăn, ta khát các ngươi không cho ta uống, Ta là khách lạ, các ngươi không tiếp đón ta. Ta trần truồng, các ngươi không mặc quần áo cho ta. Và ta ốm, bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Chúa nói với ai quý vị? Chúa nói với những người phía tay trái, ở những người gian ác, đáng nguyền rủa ra kia. Tôi tin rằng không một ai trong ông bà, anh chị em và chính mình tôi muốn nghe Chúa nói cái điều đó cho mình. Phải không quý vị? Tại vì Chúa nói rằng khi các ngươi từ chối không cứu giúp một anh em và chị em hèn mọn nhất của ta, tức là các ngươi đã khước từ ta. Thực sự Chúa có cần xin tiền chúng ta, ông bà, anh chị em, chính mình tôi không? Không. Chúa chúng ta giàu có lắm. Trong Thi Thiên nói là tất cả những muôn thú trên rừng, tất cả những hầm mỏ dưới đất này đều thuộc về Chúa. Vàng là của Chúa, bạc là của Chúa. Ở trong tiên tri A-mốt cũng nói giống như vậy. Chúa không có nghèo, nhưng mà Chúa muốn thử tấm lòng của ông bà anh chị em chính mình tôi. Và thử câu chuyện ở trong Ma-thi-ơ đoạn 14, tôi kể đây câu chuyện rất là quen thuộc cho chúng ta. Một ngày nọ Chúa Giê-xu giảng đạo, thấy một đoàn dân rất là đông. Ở trong Kinh Thánh nói là khoảng 5.000 người đàn ông, không kể phụ nữ và trẻ em. Thời kỳ đó còn rất là phong kiến, giống như người Việt Nam hay là người Trung Hoa. Cái người Trung Đông họ thành kiến lắm, cho nên người đàn ông là người đi đầu. Quý vị sẽ thấy mấy bà lạc đạc với những đứa nhỏ theo sau, chứ không phải là phụ nữ ở đây là người được first lady and then gentleman, không phải. Và ở trong Kinh Thánh là Chúa thấy 5.000 người, và khi họ nghe giảng dạy họ bị đói. Thì Chúa thấy đoàn dân đông, ở Kinh Thánh nói là Chúa tội nghiệp họ. Và câu chuyện được chép luôn cả 4 sách Phúc Âm: Matthew, Mark, Luca và Giăng. Chúng ta có thể lật ở trong Matthew đoạn 14 câu 13 đến câu 21, hoặc là trong Mark đoạn 6 câu 30 đến câu 44, hoặc là trong Luca đoạn 9 câu 10 đến câu 17. Trong 4 sách Tin Lành đều thuộc lại cái câu chuyện này. Và Chúa nói ta thấy đoàn dân đầy, rất là đông và đang đói, thương xót họ. Chúa hỏi Philip lúc bây giờ, các ngươi có gì cho họ ăn không? Ở trong Giăng đoạn 6 câu 14, câu 1 câu 14 tôi xin đọc đây. Biết Chúa Giê-xu qua bên kia bờ biển Galilê, ở là biển Tê-bi-ri-át, hồ Galilê ngày hôm nay ở tại xứ Do Thái. Một đoàn dân đông theo Ngài, và họ thấy phép lạ Ngài làm và những cái công việc được Chúa chữa bệnh. Câu số 5 nói là Đức Chúa Giê-xu ngước lên thấy đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Philip rằng chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này mà ăn. Câu số 6 nói rằng Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết cái điều Ngài đã làm rồi. Và ngày hôm nay cũng giống như vậy, không phải là Chúa cần tiền chúng ta hay là xin tiền của chúng ta để giúp cho những người nghèo đói. Chúa biết công việc Chúa làm, nhưng mà Chúa muốn ông bà anh chị em chính mình tôi được dự phần ở trong công việc. Và những gì mà chúng ta học là chúng ta yêu mến Chúa. Thưa Chúa con yêu lắm, yêu lắm, yêu lắm. Một cái người bạn trai mới bắt đầu mở lời với một cái cô gái, anh yêu em lắm á, thì cái gì họ cũng hy sinh hết. Đang đi học phải nghỉ học, trốn học để có cái hẹn với cái bạn gái, phải ra cho bằng được. Đang đi làm phải xin nghỉ làm để gặp một bữa ăn trưa với cái cô bạn của mình được. Và trong những ngày lễ lộc đặc biệt phải mua, nghĩ đến món quà mà có giá trị nhất, quý nhất, mắc tiền nhất để làm gì? Tặng cho cái người mà mình yêu. Đó là tình yêu thật. Và trong Giăng đoạn 14 nói là, xin lỗi, Giăng đoạn 15 nói là không có tình yêu thương nào lớn hơn là vì người bạn của mình mà mình phó sự sống của mình cho, hy sinh mạng sống của mình. Và Chúa Giê-xu đã làm điều đó. Và Chúa nói rằng Chúa thấy đoàn dân đông, Chúa thương xót họ. Và Chúa nói Philip, mình có điều gì cho họ ăn không? Chúa hỏi Philip, không có người là Chúa bị bế tắc hay là bị hạn chế bởi quyền năng của Ngài. Nhưng mà câu số 6 nói là Ngài hỏi đặng thử Philip. Và ngày hôm nay cũng giống như vậy quý vị, Chúa đang kêu gọi chúng ta. Chúa homeless, đang đói, đang rách. Chúa Giê-xu đang có cái nhu cầu. Và những người mà Chúa Giê-xu đang kể đây là anh em bạn, là những người dân của chúng ta. Chúng ta làm công việc được dự phần với Chúa, chứ không phải là Chúa cần chúng ta đâu quý vị. Mà Chúa muốn thử tình yêu thương của chúng ta thực tế như thế nào đối với Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng nếu ai nói yêu Chúa mà ghét anh em mình thì là gì? Kẻ nói dối. Tôi yêu Chúa lắm mà gặp cái người đó gình khích, gặp không thèm ngó mặt, chết đừng cho nó tới thăm tao. Chúa nói kẻ nói dối. Và bây giờ Chúa nói với Philip, Chúa biết Philip không có khả năng. Philip nói như thế này: thưa Chúa, chúng ta chỉ có 200 denier. Một denier là một đồng cho một người đi làm công một ngày. Chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh nói tiền của người Do Thái, một denier là tiền công một ngày. Như vậy là 200 đô la, xin lỗi, hôm nay trung bình một người làm 100 đô la một ngày là chúng ta đó khó khoảng 2.000 đô la. Mà đãi cho 5.000 người ăn, không kể vợ của họ, không kể con của họ. Bây giờ một chúng ta tính hình dung thôi, một gia đình, hai vợ chồng trung bình có hai đứa con thôi, có người năm, giống như nhà anh Tẩn chị Loan thì đến 6-7 đứa ha. Mấy đứa chị? 7 đứa. Bây giờ cộng ít cộng nhiều thì chúng ta thấy mỗi gia đình hai người đi, cộng thêm hai vợ chồng, bao nhiêu người? 4 người. Như vậy năm chúng ta phải nhân cho mấy? Để ra con số tổng cộng mà Philip phải cho họ ăn. 5 lần 4 bao nhiêu? 2.000 người. Xin lỗi, 20.000 người. Làm sao 2.000 đô la để đãi được, mua đồ ăn được đủ cho 20.000 người? Hôm nay một cái phần hamburger trung bình, luôn cả meal, fry, nước đó, thì trung bình 10 đồng. Vì chúng ta nhân cho 20.000 người thì chúng ta cần số tiền bao nhiêu? Dạ. Dễ quá phải không quý vị? Thêm hai con số không vào, con số 20.000 người thôi. Chúng ta có số tiền. Bây giờ chúng ta có thể làm được điều đó không? Được không? Được không quý vị? Không có khả năng. Nhưng mà chúng ta thấy cái phương pháp Chúa làm. Philip nói là chúng tôi có 200 denier, mua không đủ bánh cho mỗi người một chút xíu nữa. Thì một môn đồ khác là Andre, là em của Simon Phi-rơ, nói rằng thưa Chúa, ở đây có một em trai đi nghe giảng, nghe Chúa giảng sáng sớm đến giờ, và mẹ của bé gói cho bé một thứ đồ ăn, một cái túi đồ ăn đem theo là có 5 cái bánh và 2 con cá. Nhưng đông người làm dừng này làm sao mà 5 cái bánh 2 con cá đó có thể chia sẻ được? Chúa Giêsu bèn phán rằng hãy truyền cho chúng ngồi xuống, và trong đó có nhiều cái bãi cỏ để họ ngồi. Vậy chúng ngồi xuống, số ước được 5.000 người. Chúa Giêsu bèn lấy bánh tạ ơn, bèn phán phát cho các người đã ngồi, và cũng lấy cá phát cho họ nữa. Ai muốn bao nhiêu mặc ý. Và khi chúng đã ăn no nê, Ngài phán với các môn đồ rằng hãy lượm những miếng bánh còn thừa lại, hầu cho không phí phạm chút nào. Vậy môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh lúa mạch nha và 2 con cá. Khi người ta đã ăn rồi thì chứa được đến 12 giỏ. Chúa Giêsu muốn thử đức tin của ông bà chị em, muốn thử tình yêu của chúng ta lâu nay. Thưa Chúa, con yêu Chúa lắm, con yêu Chúa lắm, con xả thân vì Chúa. Đến cỡ nào Chúa muốn con sai, con đi, con sẽ đi. Nhưng mà khi chúng ta cần, khi Chúa Giêsu cần, khi Chúa Giêsu đang đói. Vào trong gia cơ, chúng ta đọc câu thánh này, chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện và chúng ta dự phần dâng hiến. Không phải dự phần dâng hiến một cái thói quen, mà xin Chúa cho chúng ta mở rộng cái hầu bao của chúng ta lên, thấy được cái hành động của chúng ta. Xin cho đứng lên, chúng ta nghe lời của Chúa ở đây, gia cơ đoạn 2 câu 14 câu 17. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin song không có việc làm thì có ích chi? Đức tin đó có cứu được người ấy chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không có quần áo, thiếu của ăn uống hằng ngày, mà một kẻ trong anh chị em đã nói với họ rằng hãy đi và bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không hề cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích gì? Về đức tin của một thể ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự nó chết. Thưa ông bạn chị em, là con cái yêu dấu của Chúa, là những người nói thưa Chúa, kính lạy Chúa, kính lạy Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa, đây là thời điểm chúng ta hành động thực tế, không còn là trên cái yêu, trên cái môi miệng của chúng ta. hay là chỉ như là ngồi đó cầu nguyện, quỳ đó cầu nguyện, đấy cầu nguyện. Thời điểm không phải là chúng ta cầu nguyện nữa. Thời điểm chúng ta hành động, chúng ta cầu nguyện.